Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 17 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại lòng yêu mến cứu giúp các đảng linh hồn trong lửa luyện ngục và Gertrude. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài chia sẻ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Geneva và đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cảnh giác chống lại toan tính làm suy yếu luật quốc tế về nhân đạo, giảm bớt việc bảo vệ các thường dân vô tội, chống lại những hậu quả tai hại của vũ khí chiến tranh. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 14 tháng 11 vừa qua tại hội nghị duyệt xét hiệp ước quốc tế về một số vũ khí quy ước. Ngài phê bình dự thảo hiệp định do một nhóm các chuyên gia của các chính phủ đề ra về vấn đề các bom chùm. Đức Tổng giám mục nói, nếu dự thảo hiệp định này được chấp nhận thì sẽ tạo ra một tiền lệ không thể chấp nhận được. Vì lần đầu tiên người ta ủng hộ một văn kiện pháp lý làm suy yếu những quy định của luật quốc tế về nhân đạo đã được thông qua như một văn kiện quốc tế, được đại đa số các nước ký kết hoặc phê chuẩn. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng, trong tình trạng quốc tế bấp bênh và trong một thế giới bất định, luật quốc tế về nhân đạo là một biện pháp an ninh thiết yếu, không thể bị suy yếu. Có nhiều cuộc xung đột nội bộ, trong đó các loại bom chùm đã và có thể được sử dụng. Trách nhiệm của Hiệp ước Quốc tế về Vũ khí Quy ước bảo vệ các thường dân hệ tại khả năng tuân hành các điều khoản của luật quốc tế về nhân đạo và củng cố luật này. Trái lại, nếu làm cho luật quốc tế về nhân đạo bị suy yếu, thì sẽ khiến cho Hiệp ước về Vũ khí Quy ước bị mất uy tín. Hiệp ước quốc tế về một số vũ khí quy ước đã được chấp nhận năm 1981. Ngoài những điều tổng quát, còn có 5 hiệp định bổ túc, xác định việc giới hạn và cấm một số loại vũ khí như mìn, bom xăng, bom chùm, có những phần bom nhỏ còn gây hại dù chiến tranh đã chấm dứt, các vũ khí laser làm mù mắt, v.v.
Hôm qua 16 tháng 11, Liên minh 350 tổ chức phi chính phủ dân sự đã mạnh mẽ phê bình Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các loại bom chùm trong cuộc thương thuyết hiện nay tại Geneva về hiệp định cấm loại vũ khí này. Thông cáo có đoạn viết, Liên minh coi dự thảo về vấn đề này thật là yếu ớt và có nhiều luật trừ. Văn bản dự thảo hiệp định có thể làm gia tăng việc sản xuất và sử dụng bom chùm tại các nước không ký kết hiệp ước cấm loại vũ khí này. Hiệp ước đã được 111 nước ký nhận và bắt đầu có hiệu lực từ năm ngoái 2010. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc không ký văn kiện này. Bom chùm là loại vũ khí khi nổ sẽ bắn ra hàng trăm quả bom nhỏ, gây thiệt hại lớn về nhân mạng. Theo Hoa Kỳ, dự thảo hiệp định đang được thảo luận tại hội nghị hiện nay ở Geneva là cơ may duy nhất để các nước chính sản xuất bom chùm, tức là chiếm từ 85 đến 90% kho dự trữ bom chùm trên thế giới, gia nhập một khuôn khổ pháp lý có tính chất bó buộc. Cho đến nay, 12 nước đã phá hủy gần 600.000 bom chùm, nhưng trên thế giới vẫn còn hơn 64.500.000 loại vũ khí này.
Vancouver, Đức cha Michael Miller, Tổng giám mục giáo phận Vancouver, Canada, kêu gọi các tín hữu Công giáo tại đây cảnh giác để bảo vệ tự do tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn hồi trung tuần tháng 11 này và được hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Miller nhận xét rằng, mặc dù tại Canada có một quan hệ lành mạnh giữa giáo hội và nhà nước, nhưng các tín hữu Công giáo cần phải tỉnh thức để bảo vệ tôn giáo, đứng trước tình trạng có một chủ trương duy thế tục, chủ yếu muốn tư nhân hóa và đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư. Hành động này là điều trái ngược với Hiến chương Canada về các quyền và về tự do, hoặc các văn kiện quốc tế về nhân quyền. Cụ thể hơn, Đức Tổng giám mục Miller liệt kê một số trường hợp cần phải cảnh giác như sự giảm chân của nhiều ủy ban nhân quyền trên các tổ chức tôn giáo hoặc quyền của các vị lãnh đạo tôn giáo công khai tuyên xưng đạo lý Kitô, áp đặt những điều trái ngược với giáo huấn Công giáo cho các chương trình của các trường trung tiểu học, bắt buộc các viên chức hộ tịch tại một số tỉnh phải cử hành hôn phối đồng phái trái ngược với sắc tín tôn giáo của họ, bó buộc các nhân viên y tế phải tham dự vào việc phá thai hoặc giới thiệu phụ nữ tới các dịch vụ phá thai, buộc các dược sĩ phải bán thuốc sáng hôm sau với mục đích chống thai trái ngược với lương tâm của họ.
Baltimore, Đức Hồng Y Donald Wirt, Tổng giám mục thủ đô Washington, cho biết một giám hạt tòng nhân sẽ được Tòa Thánh thành lập tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Giêng tới đây để đón nhận các tín hữu Anh giáo gia nhập Công giáo. Đức Hồng Y Wirt cũng là vị được Tòa Thánh ủy nhiệm vấn đề đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo. Tuyên bố hôm 15 tháng 11 vừa qua, trước Đại hội các giám mục Hoa Kỳ nhóm tại thành phố Baltimore, Đức Hồng Y cho biết có 67 cựu mục sư Anh giáo đã đệ đơn xin được thụ phong linh mục Công giáo. Trong số này, 35 vị đã được sự chấp thuận của Bộ Giáo lý Đức tin cho giai đoạn đầu. Điều này có nghĩa là họ có thể tiến qua giai đoạn thứ hai, bao gồm sự kiểm tra lý lịch tư pháp, thẩm định tâm lý và cần có sự tiến cử của giám mục Công giáo nơi họ sinh sống, cũng như từ giáo quyền Anh giáo liên hệ. Tiến trình trên đây được thực hiện chiếu theo tông hiến Anglicanorum Chetibus, các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành hồi tháng 11 năm 2009, cho phép thành lập một giáo hạt tòng nhân tương đương với một giáo phận không lãnh thổ để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo, mà vẫn được giữ nguyên một số yếu tố trong Anh giáo. Đức Hồng Y Donald Wirt cho biết giám hạt tòng nhân sẽ bao trùm toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, tuy nhiên trụ sở của giám hạt chưa được loan báo.
Beirut, các đại biểu Quốc hội Âu Châu sẽ tổ chức và tham dự hội nghị về tương lai các tín hữu Kitô tại Trung Đông, tiến hành trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 tới đây tại Kaslik bên Liban. Tham dự cuộc thảo luận cũng có Đức Thượng phụ Phó Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem. Hội nghị có chủ đề là tương lai các tín hữu Kitô tại Trung Đông, một giai đoạn tiến đến tự do tôn giáo. Công tác và việc tổ chức hội nghị này có các đại biểu Quốc hội Liban và Trung Đông cùng với sự nâng đỡ của Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Hội nghị gồm một số cuộc thảo luận bàn tròn xoay quanh các vấn đề như các tín hữu Kitô và thiểu số, cái giá của phẩm giá con người, các quyền và phẩm giá con người, quyền công dân trọn vẹn cho tất cả mọi người. Ngày 20 tháng 11, các tham dự viên hội nghị sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thượng phụ Bechara Boutros Rai, giáo chủ Công giáo Maronit Liban, chủ sự.
Mặt khác, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirill I và Tổng thống Liban ông Michel Sleiman cũng bày tỏ lo âu về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông và kêu gọi đối thoại để chấm dứt nạn bạo lực, phòng ngừa những vụ mới chống lại các tín hữu Kitô. Tuyên bố sau khi gặp Tổng thống Liban nhân dịp đến thăm nước này, Đức Thượng phụ Chính thống Nga nói, "Chúng tôi rất lo âu về tình trạng các cộng đoàn Kitô tại Ai Cập, Iraq và Libya. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy gia tăng sự oán ghét các tín hữu Kitô tại các nước khác ở Trung Đông." Tham dự cuộc hội kiến với Tổng thống Liban cũng có Đức Thượng phụ Bechara Rai của Công giáo Maronit và Đức Thượng phụ Ignaz Zakka thành Antioquia và toàn Trung Đông. Đức Thượng phụ Kirin nhìn nhận rằng Trung Đông đang cần sự thay đổi, nhưng cần thực hiện tiến trình này một cách ôn hòa, dựa trên sự đối thoại và để ý đến quyền lợi của các nhóm dân thiểu số. Về phần Tổng thống Michel Sleiman của Liban, ông hy vọng tình trạng bạo lực sớm chấm dứt tại các nước Ả Rập, những thay đổi dân chủ sẽ được tiến hành và để ý đến các tầng lớp dân chúng khác nhau.
Roma, trong chuyến viếng thăm tại Benin sắp tới, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ gặp các trẻ em bị bỏ rơi và các bệnh nhân SIDA. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại một trung tâm tiếp đón thuộc một giáo xứ ở thành phố Cotonou. Phần lớn các em được các nữ tu thừa sai bác ái săn sóc. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha sẽ nói về vai trò của giáo hội trong việc trợ giúp các bệnh nhân sau những tranh luận về phương thế chiến đấu chống bệnh SIDA khi Ngài trả lời câu hỏi của một ký giả trên máy bay tới nước Cameroon hồi năm 2009. Theo chương trình, lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm Trung tâm Bình An và Vui Mừng do 6 nữ tu thừa sai bác ái đảm trách để săn sóc các trẻ em. Tiếp đến, Ngài sẽ gặp 200 trẻ em và 600 tín hữu tại nhà thờ giáo xứ Thánh Rita ở cạnh trung tâm.
Luân Đôn, giáo hội công giáo tại Anh Quốc đã phát động chiến dịch giúp đưa các tín hữu không thực hành đạo tìm lại đời sống đức tin. Theo báo công giáo Pháp La Croix, có từ 4 đến 5 triệu tín hữu công giáo Anh không thực hành đạo, tức là hơn 2/3 tổng số tín hữu công giáo tại nước này. Trong hầu hết các trường hợp, đó là những người nói mình là người công giáo, nhưng lại không bao giờ tham dự thánh lễ hoặc rất họa hiếm. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, chiến dịch mang chủ đề Bước qua ngưỡng cửa, giúp đưa trở về với giáo hội đã được phát động với một cuộc họp với sự tham dự của 140 người, gồm các giáo sĩ và giáo dân. Đức cha Kieran Conry, giám mục giáo phận Arundel và Brighton, tuyên bố rằng có lẽ có những người muốn trở về với giáo hội, nhưng họ không biết làm thế nào, họ sợ bị để ý hoặc làm sai. Chiến dịch được tiếp tục cho đến tháng 6 năm tới. Sau thành phố York, chiến dịch sẽ được tiếp tục tại các thành phố lớn như Birmingham, Crawley, Westminster và Cardiff. Các giáo mục Anh giáo cũng đã phát động một chiến dịch tương tự ngày 25 tháng 9 năm nay với chủ đề Hãy trở lại nhà thờ ngày Chúa Nhật. Hồi năm 2004, trong chiến dịch đầu tiên, đã có 150.000 người trở về với giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn vừa nghe ban nhạc của phái đoàn hành hương Colombia trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có khoảng 17.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Colombia, Venezuela, Chile và Brazil. Từ Á Châu có đoàn hành hương Nhật Bản. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa Thánh Vịnh 110 và mời gọi tín hữu cầu nguyện với các Thánh Vịnh bằng cách tập làm quen với việc dùng kinh thần vụ của giáo hội, kinh sáng, kinh chiều và kinh tối. Thánh Vịnh 110 là một trong các Thánh Vịnh vương quyền rất được giáo hội xưa kia và tín hữu mọi thời đại yêu mến, vì nó miêu tả lễ đăng quang của một vị vua thuộc nhà David, nhưng được các tác giả Tân Ước lấy lại và đọc hiểu như lời tiên tri liên quan tới vị vua cứu thế là Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh Vịnh mở đầu với câu: "Sấm ngôn của Đức Chúa ngõ cùng Chúa thượng tôi, binh hữu cha đây con lên ngự trị. Để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con." Đức Thánh Cha giải thích việc sử dụng Thánh Vịnh trong Tân Ước như sau.
Gesù stesso ha menzionato questo versetto a proposito del Messia per mostrare che il Messia è più che Davide, è Signore di Davide. E Pietro lo riprende nel suo discorso a Pentecoste, annunciando che nella risurrezione di Cristo si realizza questa intronizzazione del Re che da adesso Cristo sta alla destra del Padre, partecipa alla signoria di Dio sul mondo.
Chính Chúa Giêsu đã nhắc tới câu này về Đấng Messia để chứng minh cho thấy rằng Đấng cứu thế hơn vua David và là Chúa của vua David. Và tông đồ Phêrô cũng lấy lại câu này trong diễn văn ngày lễ ngũ tuần khi loan báo rằng Chúa Kitô đã sống lại và lên trời. Thật vậy, đó chính là Đức Kitô, Chúa được đăng quang, là con người ngự bên hữu Thiên Chúa, Đấng đến trên mây trời như chính Chúa Giêsu tự định nghĩa trong vụ xử án trước Thượng Hội đồng Do Thái. Người là vì vua thật, với sự phục sinh, đã bước vào trong vinh quang bên hữu Thiên Chúa Cha, cao vượt hơn các thiên thần, ngự trên trời, bên trên mọi quyền lực và các thù địch phải ở dưới chân người, cho tới khi nào thù địch cuối cùng là cái chết bị người đánh gục. Và người ta hiểu ngay rằng vị vua ngự bên hữu Thiên Chúa và tham dự vào chức là Chúa của người không phải là một trong các người kế vị vua David, mà chỉ là David mới, con Thiên Chúa, đã chiến thắng cái chết và thực sự tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa, là vua của chúng ta và là Đấng cũng ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giữa vị vua được cử hành trong Thánh Vịnh và Thiên Chúa có một tương quan không thể phân rẽ. Cả hai đều cùng nhau cai trị, đến độ tác giả Thánh Vịnh có thể khẳng định rằng chính Thiên Chúa trao vương trượng cho vua và ban cho vua nhiệm vụ thống trị trên các địch thù của người, như viết trong câu 2. Từ Sion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Việc thi hành quyền bính là một nhiệm vụ mà nhà vua trực tiếp nhận được từ Thiên Chúa, một trách nhiệm phải chu toàn trong sự tùy thuộc và vâng phục, và như thế trở thành dấu chỉ sự hiện diện quyền năng và quan phòng của Thiên Chúa giữa dân người. Việc thống trị trên các địch thù, vinh quang và chiến thắng là các ơn nhận lãnh, khiến cho nhà vua trở thành một người trung gian của chiến thắng của Thiên Chúa trên sự giữ, người thống trị các thù địch bằng cách biến đổi chúng, chiến thắng chúng với tình yêu của người.
Trong câu tiếp theo, Thánh Vịnh nói đến chức là con Thiên Chúa của nhà vua. Từ khi được Thiên Chúa sinh ra, Đức Chúa phán bảo rằng, ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ trước thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng cha đã sinh ra con. Như thế, gắn liền với thực tại thiên quốc là gương mặt của vị vua thực sự đến từ Thiên Chúa, gương mặt của Đấng Messia đem đến cho dân sự sống thiên linh và là Đấng trung gian của sự thánh thiện và ơn cứu rỗi. Đây không phải là gương mặt của một vị vua kế vị vua David, nhưng là của Đức Giêsu Kitô, Đấng thực sự đến từ Thiên Chúa và là ánh sáng đem sự sống thiên linh đến cho thế giới. Thánh Vịnh tiếp tục với một lời sấm khác diễn tả chiều kích tư tế gắn liền với vương quyền. Đức Chúa đã một lần thề ước, người sẽ chẳng rút lời rằng, muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Melchizedek là vua tư tế thành Salem, là người đã chúc lành cho tổ phụ Abraham và dâng bánh và rượu sau khi tổ phụ chiến thắng trở về sau trận đánh để cứu cháu là ông Lốt bị các thù địch bắt. Vì vua được Thánh Vịnh cử hành sẽ là tư tế đến muôn đời, là trung gian sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người, qua phúc lành đến từ Thiên Chúa. Thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu dành cả chương 7 để bàn về chức tư tế của Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Il Signore Gesù risorto è asceso al cielo, dove siede alla destra del Padre, si attua la profezia del nostro Salmo, il sacerdozio di Melchisedec è portato a compimento, perché reso assoluto ed eterno, divenuto una realtà che non conosce tramonto.
Nơi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, nơi người ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, thành toàn lời tiên tri của Thánh Vịnh và chức linh mục của ông Melchizedek, vì nó trở thành tuyệt đối và vĩnh cửu, một thực tại không tàn phai. Và việc tiến dâng bánh rượu do ông Melchizedek thực hiện thời tổ phụ Abraham được thành toàn trong cử chỉ tạ ơn của Đức Giêsu, Đấng dâng hiến chính mình trong bánh và rượu và sau khi chiến thắng cái chết, đem lại sự sống cho tất cả mọi tín hữu.
Trong câu 5, tác giả Thánh Vịnh hướng tới vì vua và kêu lên, tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài. Thiên Chúa là đấng bảo vệ nhà vua và cùng chiến đấu với vua và chiến thắng mọi sự dữ. Các câu cuối cùng mở ra viễn tượng vì vua chiến thắng, được Chúa nâng đỡ, nhận được quyền bính và vinh quang, chống trả lại và đập tan các địch thù và xét xử các dân nước. Được Thiên Chúa che chở, nhà vua dẹp tan mọi chướng ngại và tiến tới chiến thắng vinh quang. Người nói với chúng ta, phải, trong thế gian có biết bao sự dữ, có một trận chiến thường xuyên giữa sự thiện và sự ác, và xem ra sự ác mạnh hơn, nhưng không phải thế. Chúa Kitô vua thật và tư tế thật của chúng ta mạnh hơn, bởi vì người chiến đấu với tất cả sức mạnh của Thiên Chúa, và cho dù tất cả mọi sự khiến cho chúng ta nghi ngờ kết quả tích cực, Chúa Kitô chiến thắng và sự thiện chiến thắng, tình yêu chiến thắng, chứ không phải hận thù. Thánh Vịnh kết thúc với một hình ảnh được các giáo phụ giải thích nhiều cách khác nhau. Dọc đường Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang. Thánh Agostino viết rằng suối này là con người, là nhân loại, và Chúa Kitô đã uống từ con suối ấy bằng cách làm người, và như thế khi bước vào trong gia đình nhân loại, người đã ngẩng đầu và trở thành đầu của thân mình mầu nhiệm và là thủ lãnh của chúng ta và là đấng chiến thắng muôn đời. Các giáo phụ đã đọc lại Thánh Vịnh 110 trong chiều khóa Kitô học. Vì vua đó là Đức Kitô, đấng Messiah, đấng thiết lập nước Thiên Chúa và chiến thắng các quyền lực trần gian. Người là ngôi lời đã được Thiên Chúa Cha sinh ra trước mọi loài thụ tạo, là Chúa Con nhập thể làm người chết và sống lại và ngự trên trời, là tư tế vĩnh cửu, là đấng trong mầu nhiệm bánh và rượu, ban cho chúng ta ơn tha tội và hòa giải với Thiên Chúa, là vua hiên ngang ngẩng đầu chiến thắng cái chết với sự phục sinh của người. Như thế, biến cố phục sinh của Chúa Kitô trở thành thực tại mà Thánh Vịnh mời gọi chúng ta nhìn ngắm Chúa Kitô để hiểu ý nghĩa vương quyền đích thật của người, để sống, phục vụ và tận hiến chính mình trên con đường vâng phục và yêu thương cho đến cùng. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho chuyến công du Benin của Ngài trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 11 này. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng yêu mến cứu giúp các đặng linh hồn trong lửa luyện ngục của hai thánh nữ Maria Francesca và Gertrude. Thánh nữ Maria Francesca delle Cinque Piaghe, tục danh là Anna Maria Rosa Gallo, sinh ra và qua đời tại thành phố Napoli, miền nam nước Ý vào cuối thế kỷ 18. Thánh nữ thuộc dòng ba Francisco và có lòng đặc biệt yêu mến cứu giúp các đẳng linh hồn trong lửa luyện hình.
Không tuần lễ nào qua đi mà thánh nữ Maria Francesca không đánh mình đến chảy máu để đền tội thay cho các đẳng linh hồn. Thánh nữ cũng dâng trọn các lần ăn chay trong năm để cầu cho các đẳng linh hồn. Chưa hết, thánh nữ còn lãnh không biết bao nhiêu là ân xá, đại xá và tiểu xá, với ý chỉ nhường lại cho các đẳng linh hồn. Thánh nữ cũng khuyến khích nhiều người khác làm giống như mình. Rồi thánh nữ xin các linh mục dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Với tất cả việc lành phước đức trên đây được làm với ý chỉ cầu cho các đẳng linh hồn trong lửa luyện tội, thánh nữ Maria Francesca vẫn chưa thấy làm đủ. Thánh nữ còn van xin Thiên Chúa cho phép mình đền thay các khổ hình của vài linh hồn phải chịu trong lửa luyện hình. Trước lời thỉnh cầu anh dũng này, Thiên Chúa nhận lời ngay. Tức khắc thánh nữ phải chịu đau đớn khôn lường. Hàng giờ, hàng ngày và đôi khi hàng tháng, thánh nữ phải nằm liệt giường đau đớn đến độ không cử động, không nhúc nhích được, thân thể giống y như một xác chết. Ai nhìn thấy cũng phải cảm thương, xúc động. Đã có không biết bao nhiêu linh hồn được giải thoát khỏi lửa luyện hình nhờ lời cầu xin, nhờ các việc lành phước đức và ăn chay hẩm mình nhịn nhặt của thánh nữ Maria Francesca. Thánh nữ còn đặc biệt cứu thoát khỏi lửa luyện ngục các linh hồn của các linh mục và của những người khi còn sống đã công khai chống đối các việc làm của thánh nữ hoặc bắt hại thánh nữ cách bất công. Trong lòng nhân hậu vô biên, Thiên Chúa cho phép vài linh hồn hiện về xin thánh nữ Maria Francesca cầu nguyện và làm việc đền tội thay cho mình. Chẳng hạn có linh hồn xin thánh nữ lãnh ơn toàn xá qua việc đi đàn thánh giá hoặc tham dự thánh lễ, vân vân. Các linh hồn này một khi được giải thoát khỏi lửa luyện ngục và trước khi về thiên đàng lại được phép Thiên Chúa hiện ra với thánh nữ và có thiên thần bản mệnh tháp tùng. Các linh hồn hết lòng tri ân thánh nữ đã cứu giúp mình mau chóng được về hưởng phúc vĩnh cửu. Thánh nữ Gertrude thành Hetta, nữ đan sĩ Sito người Đức, sống vào cuối thế kỷ 13, cũng đặc biệt có lòng yêu mến cứu giúp các đẳng linh hồn trong lửa luyện hình. Một hôm, trong lúc tham dự thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho linh hồn viện mẫu, thì thánh nữ trông thấy viện mẫu đang ở trong vinh quang và được Đức Chúa Giêsu Kitô ôm vào thánh tâm ngài. Thì kiến này giúp thánh nữ hiểu rằng có mối liên hệ giữa thánh tâm Đức Giêsu Kitô, thánh lễ và linh hồn các người hấp hối và người quá cố. Thánh nữ Gertrude cũng chứng kiến cái chết của nữ tu Martin là người có nhiệm vụ sướng hát kinh trong đan viện. Thánh nữ trông thấy Đức Giêsu Kitô đưa trái tim mang thương tích của ngài và áp vào môi của nữ tu đang hấp hối. Một lần khác, thánh nữ Gertrude cũng cầu nguyện cho bào huynh là một tu sĩ vừa qua đời cách đó không lâu. Thánh nữ liền trông thấy linh hồn của bào huynh dưới hình dạng một con cóc quái dị ghê tởm và bị giày vò khủng khiếp vì đủ thứ tội đã phạm lúc còn sống. Thật vậy, tu huynh đã lỗi lời khấn vâng lời và đức khó nghèo. Tu huynh làm việc thêm ngoài các giờ được bề trên chỉ định, và số tiền lãnh được ngoài các giờ làm việc này thì tu huynh giữ riêng cho mình và sử dụng tùy ý. Sau khi đọc vài thánh vịnh với ý chỉ cầu cho bào huynh quá cố, thánh nữ Gertrude liền xin Chúa Giêsu cho biết anh mình có nhận được ân ích gì không. Đức Giêsu trả lời, chắc chắn rồi, các linh hồn luôn luôn nhận được ơn lành do việc đọc kinh mang lại. Đặc biệt các kinh đọc dầu ngắn ngủi nhưng đọc với trọn lòng sốt sắng thì càng mang lại nhiều lợi ích cho các đẳng linh hồn hơn. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt ngài. Như vậy ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai, nhưng ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục lửa với đề tài chia sẻ.
cho dù thời gian trôi mãi trôi hoài, cho dù không gian luôn mãi đổi thay, nhưng có một điều ngàn năm vẫn thế, đó là tình yêu Chúa hằng thương ban.
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy Giê-xu đã tin tưởng và trao ngọn lửa của Ngài cho con người, và đặc biệt là cho bạn trẻ. Bạn trẻ không muốn ngọn lửa của Chúa dừng lại ở trong nhà thờ, trong khi cầu nguyện. Nhưng, bạn trẻ muốn chia ngọn lửa ấy đến mọi nơi, đến mọi người, kể cả những người bị gạt ra lìa xã hội. Một số bạn trẻ của chúng ta đã âm thầm mang ngọn lửa ấy đến với mọi ngõ ngách đường phố, đến với những trẻ em lang thang bụi đời. Xã hội đã cho ra rìa những con người lang thang không nhà không cửa ấy, nhưng bạn trẻ chúng ta lại mang ngọn lửa yêu thương của Chúa làm ấm lòng họ và đưa họ trở về với cuộc sống đầy ý nghĩa. Mặc dù nhiều thử thách, mặc dù nhiều khó khăn, nhưng hạnh phúc biết bao nếu chúng ta thấy được ngọn lửa của Chúa tiếp tục được thắp lên. Chuyên mục Bạn Trẻ, chủ đề lửa hôm nay muốn gửi đến các bạn niềm hạnh phúc nho nhỏ của một bạn trẻ khi mang lửa đến với trẻ em đường phố. Mời bạn lắng nghe đôi lời chia sẻ của bạn Thảo Samari nhé.
Đâu là tình yêu cao quý trên đời? Đâu là yêu thương không thể nhạt phai? Luôn mãi mặn mà, dạt dào tràn lan dương thế. Đó là tình yêu Chúa hằng thương ban.
Chị ơi, em chuẩn bị về quê. Nghe em nói, tôi chợt thảng thốt. Có chuyện gì sao mà em lại bỏ phố về quê, bỏ nơi đã cưu mang em bao nhiêu năm nay? Nhưng nghe tiếng em cười vui trong điện thoại, em bảo: quê em có khu công nghiệp rồi chị, em về làm trong khu công nghiệp, em muốn về ở cùng với bà. Tôi nghe nhẹ người. Em, cậu bé Minh, một trẻ lang thang trong lớp học bên bờ kinh Diêu Lộc cách đây hơn 6 năm của tôi. Lúc đó, trước khi giao nhóm lại cho các anh chị bên Thảo Đàn, chúng tôi đã kịp tìm được nơi cho em học nghề. Ngày đó, nhóm chúng tôi chỉ vài người bạn với ước muốn đem con chữ đến những em lang thang không đủ điều kiện đến trường như bao trẻ khác. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là làm cách nào tiếp cận với các em, và tiếp cận được với các em rồi thì làm cách nào để các em chịu học. Như lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu bé Minh, nước da đen nhẽn và khuôn mặt ốm nhom, mái tóc vàng hoe và cả bộ đồ rách một góc. Lâu lắm rồi chưa giặt, đó là những đặc trưng của Minh và nhiều đứa trẻ lang thang khác. Các em không thích tiếp chuyện với mọi người. Theo như kinh nghiệm của em thì đời lang thang mà chị, gặp nhiều loại người lắm, không ai tin được đâu. Phải sau nhiều lần tiếp xúc với em, tạo đủ lòng tin nơi em mới kể cho tôi nghe hoàn cảnh gia đình, quê em ở tận Rạch Giá, Kiên Giang. Ba em bỏ mẹ con em đi biệt không về. Rồi mẹ em cũng bỏ em mà đi theo chồng khác lên thành phố, bỏ lại em một mình cùng với bà ngoại. Nhưng bà ngoại cũng không lo được cho em đủ ăn đủ mặc. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 13 tuổi, em nghĩ lên thành phố sẽ gặp được mẹ. Thế là em lang thang lên thành phố tìm mẹ, và rồi gia nhập vào đội quân lang thang từ lúc nào không hay. Em được những đàn anh lang thang huấn luyện. Lang thang nên có nhiều chiêu kiếm sống, phải biết lì mặt ăn xin. Thậm chí em được dạy cả cách để khi cần thì móc túi. Hoàn cảnh của riêng em là thế. Những em khác, có đứa thì ba mẹ mất, có đứa không ở chung với dì ghẻ được, có đứa suốt ngày bị ba mẹ đánh đập nên bỏ nhà đi lang thang. Nhà của các em là những bãi cỏ dọc theo kênh Nhiêu Lộc, cầu Thiện Nghè, những lề đường. Còn hôm nào trời đổ mưa thì tất cả các em co cụm lại một mái hiên nào đấy cho ấm. Cuộc sống của các em cứ thế, bữa đói bữa no, có hôm cả ngày chỉ có được bữa trưa, còn lại thì nhịn đói cả ngày. Các em hỏi tôi chứ, học để làm gì hả chị? Biết chữ rồi tụi em có được đến trường như các bạn được không? Chắc là không được đâu, khó lắm hay chị? Biết chữ rồi có chỗ để ở, không phải ngủ bờ ngủ bụi nữa không chị? Biết chữ rồi có no không chị? Em chỉ ước mỗi ngày có cơm ăn no thôi chị. Nghe đắng lòng và thấy mình bất lực vì không thể làm gì hơn cho các em. Đúng là rất khó, vì các em không có tấm giấy tờ tùy thân. Có em không rõ quê quán vì bị bỏ rơi từ nhỏ. Đôi lúc chính bản thân tôi cũng thấy chông chênh với lòng tin của mình, chông chênh với câu hỏi, các em học rồi sẽ được gì? Nhưng rồi vẫn quyết tâm dạy, vẫn thuyết phục được các em đến với những con chữ. Nhìn các em đánh dần với từng con chữ, nhìn các em háo hức đọc từng chữ một trong quyển truyện tranh mà thương. Bé Lan, cô bé bé nhất, lúc đó em khoảng 7-8 tuổi nói, con biết học để làm gì rồi, học để đọc được sách. Và để làm gì nữa? Và để mai mốt đi dạy lại những em khác giống cô. Nghe em nói mà tôi nghe như có dòng nước mát lon tả khắp người, hạnh phúc. Khi ta gieo một hạt mầm, ta không mong ngày mình sẽ được ngồi dưới bóng mát của cây, nhưng ta tin bóng mát của cây sẽ lan tỏa mãi cho những ai cần đến. Bạn của tôi ơi, bạn có tin vào điều ấy không? Tôi tin bạn ạ. Những Minh, Lan, Tí Tèo của tôi ngày đó, một số em đã thực hiện được ước mơ của mình, nhưng còn những Tí, những Tèo của bây giờ, tương lai của các em sẽ về đâu? Khi mà trong mỗi chúng ta lúc nào cũng có hoài nghi khi tiếp xúc với các em. Nếu một lúc nào đó, trên đường đi, bất chợt có một em lang thang đến gần bạn, xin đừng hất hủi em, hãy cho em một nụ cười, một bữa ăn bạn nhé.
Như chiều đồi cao bao nỗi ê chề, ai còn giang tay đau đớn thảm thế, ai đã một lần chịu thay dương thế, đó là tình yêu hiến mình hy sinh. Tình yêu đó Chúa dành cho ta, cho mọi người và suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứu chuộc thế nhân, là tình Chúa hiến thân vì yêu. Đâu là tình yêu cao quý trên đời, đâu là yêu thương không thể nhạt phai, luôn mãi mặn mà dạt dào tràn lan dương thế. Đó là tình yêu Chúa hằng thương ban. Tình yêu đó Chúa dành cho ta, cho mọi người và suốt cuộc đời. Tình yêu đó cứu chuộc thế nhân, là tình Chúa.
Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Là tình Chúa hiến thân vì yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cảnh giác chống lại toan tính làm suy yếu luật quốc tế về nhân đạo, giảm bớt việc bảo vệ các thường dân vô tội, chống lại những hậu quả tai hại của võ khí chiến tranh. Vancouver, Đức cha Michael Miller, Tổng giám mục giáo phận Vancouver, Canada, kêu gọi các tín hữu Công giáo tại đây cảnh giác để bảo vệ tự do tôn giáo. London, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã phát động chiến dịch giúp đưa các tín hữu không thực hành đạo tìm lại đời sống đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 7.395 kiloxit tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit tức là 25m34 và 17.590 kiloxit tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại, http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.